This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay thì Hòa Tính xin được mời quý vị cùng tiếp theo với Tết phần 3. Và cái Tết phần 3 này Hòa Tính cũng vẫn tiếp tục gửi đến cho quý vị những cái điều mà quý vị có thể nhớ lại những cái Tết ngày xưa, hay hoặc là nhớ lại những cái phong tục tập quán của người Việt của chúng ta của ngày xa xưa. Tiếp theo thì Hòa Tính xin được gửi đến cho quý vị với cái phần được gọi là Sắm Tết. Xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Sắm Tết hay còn gọi là chợ Tết, thưa quý vị. Chợ Tết là những cái phiên chợ, có những cái phiên họp chợ vào trước Tết, tức là từ khoảng 25 tháng Chạp cho đến 30 tháng Chạp hay hoặc là 29 tháng Chạp, bán nhiều những cái mặt hàng, thế nhưng nhiều nhất là những cái mặt hàng phục vụ cho Tết Nguyên Đán, như là những cái loại như là quý vị cũng biết, nếu mà quý vị ngày xưa ở Việt Nam như là lá dong để mà gói bánh chưng, gạo nếp để gói bánh chưng, hay hoặc là nấu xôi, nấu gà trống, các loại trái cây dùng để mà thờ cúng, bởi vì trên cái bàn thờ tổ tiên của ngày Tết thường thì người Việt Nam của chúng ta thường cúng cái mâm ngũ quả. Thì trong cái vấn đề này Hòa Tính cũng có một cái chương trình riêng đặc biệt để gửi đến cho quý vị nữa, để mà những điều cần biết trong cái ngày Tết như thế nào thì quý vị nhớ đón xem cái chương trình đó nhé, thưa quý vị. Trở lại với cái vấn đề sắm Tết trong cái chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay, Hòa Tính đang nói đến cái chợ Tết thì có những cái loại trái cây dùng để thờ cúng cho cái mâm ngũ quả để mà cúng tổ tiên. Bởi vì tất cả những cái người buôn bán hầu như sẽ nghỉ bán hàng trong những cái ngày Tết ở Việt Nam, thưa quý vị. Và những cái ngày đầu năm mới thì họ là không có họp chợ, cho nên phải mua để mà dùng, để mà trữ cho đến khi mà họp chợ trở lại, đưa đến một mức tiêu thụ rất là cao vào cái lúc trước đó cũng như là lúc sau Tết, thưa quý vị. Người Việt có một cái câu đó là mồng 4 chợ ma, mồng 3 chợ người, cho nên chợ được họp cái phiên đầu năm đó là mồng 3 Tết, tức là ngày 3 tháng Giêng âm lịch, thưa quý vị. Hơn nữa thì chợ Tết cũng là để thỏa mãn một số những cái nhu cầu mua sắm để thưởng ngoạn, để lễ bái, như là hoa Tết, những cái loại trái cây đặc biệt là dưa hấu và những cái loại trái có tên đem lại may mắn mà người Việt Nam của chúng ta ngày xa xưa thường nói, đó là mắng câu, trái dừa, đu đủ, trái xoài, tức là cầu dừa đủ xoài. Ngoài ra thì họ lại còn biến hóa thêm rất là nhiều những cái kiểu cách mà họ trưng lên trên cái mâm quả ngày Tết, nói lên một cái ước nguyện của họ trong cái ngày đầu năm, cho suốt năm của họ như thế nào hay sao, phải không, thưa quý vị? Và những cái loại chợ Tết đặc biệt cũng sẽ chấm dứt vào trước cái giờ ngọ của cái giao thừa. Vào những ngày này thì các chợ sẽ bán suốt cả đêm. Và đi chợ Tết đêm sẽ là một trong những cái thú rất là đặc biệt của người Việt Nam ngày xa xưa cũng như là ngày nay ở Việt Nam hay hoặc là hải ngoại, thưa quý vị. Kèm theo các chợ mua bán ngày giáp Tết đông đúc, nhiều nơi còn tổ chức các chợ hoa để mà nhằm vui xuân, thưa quý vị. Hiện nay thì nhiều chợ gốm cũng đã được mở vào ngày Tết để mà phục vụ người dân, đúng, thưa quý vị. Tiếp đến, ngoài cái vấn đề sắm Tết Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay, đặc biệt để nói về Tết, thưa quý vị, Hoàng Tính xin được nói về cái vấn đề dọn dẹp trang trí của người Việt Nam của chúng ta ngày xa xưa. Đầu tiên đó là cái mâm ngũ quả đi, thưa quý vị ha. Xin được mời quý vị. Mâm ngũ quả là một cái mâm trái cây có chừng khoảng 5 thứ trái cây khác nhau thường có trong ngày Tết Nguyên Đán của người Việt. Các loại trái cây bày lên trên cái bàn thờ để mà thể hiện cái nguyện ước của gia chủ qua cái tên gọi, qua cái màu sắc, cũng như là cái cách sắp xếp của những cái vật đó lên trên bàn thờ. Chọn năm thứ quả theo quan niệm của người xưa đó là năm, tức là ngũ hành, thưa quý vị. Ngũ hành tức là ứng với là cái mệnh của con người, và chọn số lẻ thì tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho một cái sự phát triển sinh sôi, bởi vậy người ta mới nói là ngũ hành cái mâm ngũ hành, thưa quý vị. Hay hoặc là ngũ hành sơn, có rất là nhiều những cái ngũ mà trong cái từ ngữ Việt Nam của chúng ta thường thấy. Mâm ngũ quả của người miền Bắc thì gồm có chuối, bưởi, đào, hồng, quýt, hay hoặc là chuối, ớt, bưởi, quất, lê. Có thể thay thế bằng cam, lê kima, táo, mãng cầu, thưa quý vị. Nói chung ra, người miền Bắc không có một cái phong tục khắt khe về cái mâm ngũ quả, và hầu như tất cả các loại quả đều có thể bày được, miễn là nó nhiều màu sắc là được rồi. Mâm ngũ quả của người miền Nam gồm có dừa, đu đủ, mãng cầu, sim, xoài, sung, với cái ngụ ý là cầu sung vừa đủ xài. Người miền Nam thì thường kiêng kỵ chưng cái trái cây có tên mang ý nghĩa xấu, kể cả khi đọc trại ra, như là chuối người ta quan niệm là chuối nhủi, cam tức là người ta quan niệm là cam chịu, lê thì lê lết, sầu là sầu riêng, bom là táo là lựu tức là lựu đạn, và không có chọn trái nào mà có vị đắng hay hoặc là bị cay, thưa quý vị. Ngoài cái vấn đề mâm ngũ quả, chúng tôi còn có một cái loại cây được gọi là cây nêu, thưa quý vị. Xin được mời quý vị cùng theo dõi cây nêu như thế nào. Thưa quý vị, cây nêu là một cái cây tre, nó cao khoảng 5-6 mét. Ở cái ngọn thường trèo rất là nhiều thứ. Và trong cái nhiều thứ này thì cũng tùy theo cái địa phương ở mỗi nơi nó mỗi khác khi mà treo lên, thưa quý vị. Như là vàng, mã, bùa, trừ tà, hay hoặc là cành xương rồng, hay hoặc là bầu rượu bệnh bằng cái rơm, tức là đang lại bằng rơm, thưa quý vị. Một cái bầu rượu mà họ đang thành hình cái bầu rượu. Hình cá chép bằng giấy để mà táo quân dùng làm phương tiện về trời, rồi giải cờ vải tay, rồi dây điều màu đỏ, thì đôi khi người ta còn cho treo lủng lẳng những cái chiếc khánh nhỏ bằng cái đất nung, và mỗi khi gió thổi thì những cái khánh đất nó va chạm vào nhau, nó tạo thành những cái tiếng kêu lan can nghe rất là vui tai, và người ta ngày nay người ta gọi là những cái đồ phong linh đó, thưa quý vị, treo để cho nó lan can, theo như là phong tục tập quán để trừ tà ma, thì trên cây nêu này nó cũng có luôn mà. Người ta gọi rằng là những chiếc khánh nhỏ bằng đất nung, thưa quý vị, tức là ngày xưa người ta không có làm giống như giờ, mà người ta làm đất nung ra, nó tạo ra những cái hình thể mà khi mà gió thổi thì nó sẽ những cái chiếc khánh đó nó sẽ va chạm vào nhau, nghe rất là vui tai, thưa quý vị. Ở gia đình xưa thì sách Gia đình Thành Tông Chí của Trịnh Hoài Đức, tập Hạ, có chép rằng bữa trừ tịch, tức là ngày cuối năm, mọi nhà ở trước cửa lớn đều dựng lên một cái cây tre, trên buộc cái giỏ bằng tre, và trong giỏ đựng trầu cao vôi, ở bên giỏ có treo giấy vàng bạc gọi là lên nêu, thưa quý vị, có ý nghĩa là để làm tiêu biểu cho cái năm mới mà tảo trừ những cái xấu xa trong năm cũ đi, cho nên người ta mới treo, thưa quý vị, treo cây nêu. Người ta tin rằng những cái vật mà treo ở cái cây nêu cộng thêm những cái tiếng động của những cái khánh đất như vậy đó, tức là những cái phong linh đó là để báo hiệu cho ma quỷ biết rằng nơi đây là nhà có chủ, không có được tới quấy nhiễu. Và thưa quý vị, vào buổi tối thì người ta treo một cái chiếc đèn lồng ở cái cây nêu để mà tổ tiên biết đường, để mà về nhà ăn Tết với lại con cháu. Vào đêm trừ tịch thì còn cho đốt pháo ở cái cây nêu để mà mừng năm mới tới, xua đuổi ma quỷ hay hoặc là những điều mà không may mắn. Thưa quý vị, cây nêu thường được dựng vào cái ngày 23 tháng Chạp, tức là ngày mà ông Táo Quân cũng về trời. Và chính vì từ cái ngày này cho tới cái đêm giao thừa vắng mặt Táo Công, cho nên ma quỷ nó thường nhân cái cơ hội này mà lẻn về để mà quấy nhiễu, cho nên phải trồng cái cây nêu để mà trừ tà. Và thưa quý vị, vào cái ngày 7 tháng Giêng thì triệt hạ, gọi là hạ nêu. Phàm những cái khoản vay mượn thiếu thốn trong cái tiết ấy không được đòi hỏi, phải đợi cái ngày hạ nêu rồi mới được đòi hỏi, mới được tới để mà đòi. Thưa quý vị, đó là cái những cái điều mà Hòa Tính muốn chia sẻ cho quý vị về cái cây nêu nó như thế nào. Còn cái vấn đề tranh Tết, thưa quý vị, ở phía trên cái bàn thờ thường treo một cái tranh dân gian vẽ ngũ quả, chiếc cuốn thư, có khi là một cái chữ nho, thí dụ như chữ tâm, chữ phúc, chữ đức chẳng hạn. Tranh Tết từ lâu đã trở thành một cái tập quán, là một cái thú chơi của người dân Việt Nam. Và không chỉ cái người mà có tiền mới chơi tranh, mà cái người ít tiền cũng có thể chơi tranh, thưa quý vị. Nó là một phần không thể thiếu trong cái không gian của cái ngày Tết cổ truyền Việt Nam ngày xa xưa kia. Những cái màu sắc rực rỡ như khơi gợi lên một cái cảm giác mới mẻ, một cái cảm giác ấm cúng, rộn rã sắc xuân trong một cái gia đình của người Việt Nam, đúng không thưa quý vị? Và tiếp theo, Hoàng Tử xin được mời quý vị cùng đến với cầu đổi Tết Việt Nam như thế nào. Thưa quý vị, để trang hoàng nhà cửa và để thưởng xuân, trước đây, từ các nhà nho học cho tới những cái người bình dân tồn cổ vẫn còn trọng một cái tục treo câu đối đỏ, thưa quý vị, nhân ngày Tết. Những cái câu đối này thường được viết bằng cái chữ nho thì có cái màu đen hay hoặc là màu vàng trên những cái tấm giấy đỏ hay hoặc là giấy hồng đào, cho nên còn được gọi là câu đối đỏ. Và bản thân cái chữ câu đối đỏ cũng xuất hiện ở trong cái câu đối Tết như sau, mà chắc có lẽ là quý vị cũng đã nhớ, thưa quý vị. Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh. Thưa quý vị, câu đối thuộc cái thể loại văn biển ngẫu, gồm có hai vế đối nhau nhằm biểu thị một cái ý chí, một cái quan điểm, tình cảm của tác giả trước một cái hiện tượng, trước một cái sự việc nào đó trong cái đời sống xã hội. Cho nên lưu ý là cái từ đối, thưa quý vị, đối ở đây có nghĩa là ngang nhau, hợp nhau thành một đôi. Câu đối là một trong những cái thể loại của văn học Trung Quốc cũng như là văn học Việt Nam. Thưa quý vị, ngoài ra thì ngày nay vẫn còn tồn tại cái tục gọi là xin chữ để mà lấy hên trong cái ngày đầu năm, với cái việc mua những cái tấm thư pháp viết bằng chữ Hán, chữ Nôm, chữ Việt, với một cái mục đích là gì? Với mục đích là làm sao cho chúng ta có được một cái năm thật tốt đẹp hơn, thưa quý vị. Có rất là nhiều những cái phố mà người ta gọi là cái phố ông đồ, với những cái ông đồ viết những cái tấm thư pháp bằng cái chữ Hán, chữ Nôm, chữ Việt đã được tái lập lại hiện tại ở Sài Gòn hay hoặc là Hà Nội. Trước kia thì có nhiều, thưa quý vị, bước ra đường, bước ra ngõ chúng ta cũng đã gặp rồi. Những năm gần đây thì để chấn chỉnh cái tình trạng lộn xộn của những là kinh doanh cẩu thả thì tại Hà Nội ở Văn Miếu, thưa quý vị, đã có những cái kỳ thi sát hạch các ông đồ trước Tết để mà cấp giấy, phải gọi là giấy đăng ký kinh doanh ông đồ, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Đời Quê Thói đặc biệt Hoàng Tính gửi đến cho quý vị về Tết. Khi nói đến Tết, nói đến tất cả những cái phần vừa rồi mà chúng ta không nói đến hoa Tết cũng là một cái thiếu sót, phải không thưa quý vị? Ngoài hai cái loại hoa đặc trưng cho Tết đó là cây đào, hoa đào cũng như là cây mai, hoa mai, thì hầu như nhà nào cũng có thêm những cái loại hoa để thờ cúng cũng như là trang trí, người ta gọi là hoa trang trí Tết. Hoa thờ cúng thì có thể như là hoa vạn thọ, cúc lion, hoa huệ. Hoa để trang trí thì muôn màu, muôn sắc như là hoa hồng, hoa thủy tiên, hoa lan, hoa thực dược, hoa violet, hoa đồng tiền, v.v. Ngoài ra, thưa quý vị, hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa loa kèn, huệ tây, lá măng, thạch thảo, v.v. cắm kèm vào trong cái chậu hoa đó, nó sẽ tạo ra một cái sự phong phú cũng như là mang rất là nhiều những cái ý nghĩa sum họp cho cái bình hoa của cái ngày Tết. Muôn sắc, muôn màu, muôn vẻ của các loại ha. Cái màu sắc tươi vui chủ đạo của cái bình hoa cũng ngụ ý là cầu mong một cái năm mới, thưa quý vị, cầu mong một cái năm mới làm ăn phát đạt, gia đình an khang, sung túc thưa quý vị. Nói về hoa đào, thưa quý vị, thì miền Bắc thường chọn một cái cành đào đỏ để mà cắm trên cái bàn thờ hay hoặc là cây đào trang trí trong nhà. Và theo quan niệm của người Trung Quốc ngày xưa thì đào có một cái quyền lực trừ ma và mọi xấu xa. Màu đỏ thì chứa đựng sinh khí mạnh, màu đào đỏ, đỏ thắm là một cái lời cầu nguyện cũng như là một cái lời chúc phúc đầu xuân. Có một cái sự tích hoa đào ngày Tết như sau, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi. Ngày xa xưa đó, ở phía đông của núi Sóc Sơn, có một cây hoa đào mọc đã lâu đời. Cành lá đào thật là xum xuê, to lớn khác thường. Bóng của nó thì thật là rậm, che phủ cả một cái vùng rộng lớn. Có hai vị thần tên là Trà và Uất Lũy trú ngụ ở trên cây hoa đào khổng lồ này, tỏ rộng ra uy quyền để mà che chở cho dân chúng khắp vùng. Quỷ dữ hay hoặc là ma quái nào mà bén mảng lui đến ắt sẽ khó mà tránh khỏi một cái sự trừng phạt của hai vị thần linh này. Ma quỷ rất khiếp sợ uy vũ sấm sét của hai vị thần, đến nỗi sợ luôn cả cây đào, chỉ cần trông thấy cái cành hoa đào là bỏ chạy xa bay. Đến ngày cuối năm, cũng như các thần khác, hai thần Trà và thần Uất Lũy phải lên thiên đình để mà chầu Ngọc Hoàng. Và thế rồi trong mấy ngày Tết, hai thần vắng mặt ở trần gian thì ma quỷ đã hoành hành, tác oai, tác quái. Và cũng để cho ma quỷ khỏi có quấy phá thì dân chúng cũng đã đi bẻ cành hoa đào về, cắm trong lọ. Nhỡ ai không bẻ được cành đào thì lấy giấy hồng điều để vẽ hình hai vị thần linh dán ở cột trước nhà để xua đuổi ma quỷ. Và kính thưa quý vị, từ đó hàng năm cứ mỗi dịp Tết đến, mọi nhà đều cố gắng để mà đi bẻ một cái cành hoa đào về cắm trong nhà trừ ma trừ quỷ. Kính thưa quý vị, đó là cái hoa đào như thế nào và cái sự tích của hoa đào thưa quý vị. Còn có vấn đề hoa mai. Hoa mai với miền Nam nước Việt nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới rất thích hợp với môi trường cho hoa mai đơm bông nảy mầm vào mỗi dịp xuân về, Tết đến. Miền Trung và miền Nam lại hay dùng một cái cành mai vàng hơn là miền Bắc. Thưa quý vị, màu vàng thì tượng trưng cho một cái sự, người ta gọi là một cái sự cao thượng, vinh hiển, cao sang. Màu vàng còn tượng trưng cho vua của thời phong kiến. Màu vàng thuộc cái hành thổ ở trong ngũ hành. Theo quan điểm của người Việt thì thổ nằm ở vị trí trung tâm và màu vàng được tượng trưng cho sự phát triển nòi giống. Đối với người miền Nam, nếu hoa mai nở đúng vào cái lúc đón giao thừa hay hoặc nở vào sáng sớm của ngày mồng 1 Tết, thì điều đó có nghĩa là một cái sự may mắn, một cái sự thịnh vượng và hạnh phúc sẽ đến với cả gia đình trong năm đó, thưa quý vị. Đó là hoa mai như thế nào. Hòa Tính sẽ gửi đến cho quý vị rất là nhiều những phần khác trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói về lần sau để nói về Tết. Xin thật cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Cảm ơn quý vị.